Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com, tại sao các ngươi lại nhận định lời của ta là giả? Trần Trường Sinh nhìn mọi người trong điện hỏi, vẻ mặt rất chân thành, bởi vì hắn rất tức giận. Ta chưa từng nghe Hữu Dung Sư Điệt nói, có một vị hôn phu như ngươi. Vị nữ tử thánh nữ phong dung lụa trắng che mặt chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn nói. Nàng nhìn thiếu niên kia vẻ mặt tức giận, tâm tình có chút bất an, nhớ lại sư tỷ mấy tháng qua sắp xếp, nghĩ thầm chẳng lẽ thiếu niên này nói thật. Ngươi dùng cái gì để chứng minh? Trần Trường Sinh nói, ta có hôn thư làm bằng. Tiểu Tùng Cung sắc mặt như xương, lớn tiếng quát lên. Cho dù ngươi lấy ra thiên thư làm bằng, cũng không ai tin tưởng lời ngươi nói. Ta tin, lúc này trong điện bỗng nhiên vang lên một thanh âm vô cùng thanh thúy, thanh âm kia tựa như hai viên trân châu nhẹ nhàng va chạm, tuyệt đẹp mà kiên định. Lạc Lạc hừ nhẹ một tiếng, nói, tiên sinh nhà ta cưới ai cũng đủ tư cách. Trong điện nhất thời an tĩnh, mọi người ngạc nhiên im lặng, nghĩ thầm tiểu cô nương của Quốc giáo học viện biết mình đang nói gì sao. Thiếu niên kia là tiên sinh nhà ngươi, hắn không phải một phế vật còn chưa tẩy tùy hay sao? Làm sao ở trong miệng ngươi, giống như Từ Hữu Dung gả cho hắn chính là với Cao vậy? Chẳng lẽ hắn còn ưu tú hơn so với Thu Sơn Quân sao? Lạc Lạc nơi nào quan tâm đến những người đó đang suy nghĩ gì, nhìn Trần Trường Sinh bội phục nói. Tiên sinh, ngươi thật sự rất lợi hại. Ta cũng tin, Đường Tam Thập Lục nhìn mọi người trong điện nói. Người này là một quái vật chân chính, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không có gì lạ, đừng bảo là vị hôn phu của Từ Hữu Dung, cho dù hắn nói mình là tiểu nhi tử của ma quân, ta cũng tin. Tràng Hoán Vũ thấy mọi người phía nam vẻ mặt bất thiện, khẽ cau mày, quát lên. Người bớt tranh cãi một tí. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt lạnh xuống, cũng không để ý đến hắn, nói với Trần Trường Sinh. Khó trách ngươi còn tự luyến hơn cả ta, thì ra ẩn giấu một vị hôn thê như vậy, chuyện này. Quả thật đáng để kiêu ngạo, thật sự là bội phục bội phục. Lạc Lạc cùng Đường Tam Thập Lục nói đều là lời thật lòng, bọn họ thật sự rất bội phục Trần Trường Sinh, nhưng ở trong mắt mọi người của sứ đoàn phía Nam, bọn họ vào lúc này tỏ vẻ tín nhiệm cùng ủng hộ đối với Trần Trường Sinh, tự nhiên là cố ý nhục nhã đối với mình. Tiểu Tùng Cung trưởng lão phẫn nộ quát. Ly Sơn ta ở Thiên Nam, đời đời được vạn dân kính ngưỡng, Thái Tổ Hoàng đế khai quốc từng đích thân tặng tấm biển Thiên Thế Chi Tông, Thái Tông Hoàng đế năm đó, cũng ở trong thánh chỉ khen ngợi Ly Sơn là vạn dân chi sư, hôm nay Thánh Hậu Nương Nương đương triều, cũng đối với Ly Sơn ta tôn kính có thừa. Không nghĩ tới tối nay một tiểu oa nhi, muốn hủy Sơn môn ta 7000 năm danh dự. Đại Chu triều đình nếu không quản mấy đứa trẻ các ngươi, liền để cho lão phu quản giáo rồi. Hắn mặc dù không tính là cường giả nổi bật trong Ly Sơn Kiếm Tông, nhưng ở tông môn bối phận cực cao, cảnh giới cũng là cực cao, chỉ thiếu chút nữa muốn bước vào tòng thánh cảnh giới. Tối nay ở Vị Ương Cung, hắn cùng với Thiên Đạo Viện Viện trưởng Mao Thu Vũ chính là hai người mạnh nhất. Lúc này hắn trong cơn giận dữ tận tình thích phát ra khí thế, trên gương mặt thon gầy thanh quang ẩn hiện, một đạo khí tức bàng bạc chí cực từ trong thân thể dâng lên, trong nháy mắt lướt qua chừng 10 trượng cự ly, đi tới trước cửa điện đem Trần Trường Sinh vây quanh. Một bước tòng thánh, là cảnh. Góc truyện audio.com, giới kinh khủng cỡ nào, đừng bảo là Trần Trường Sinh tẩy tùy cũng không thể thành công, cho dù là Trang Hoán Vũ thiếu niên cường giả thứ 10 trên thanh vân bảng, ở trước Tiểu Tùng Cung trưởng lão khí tức chỉ sợ cũng không cách nào vững vàng đứng yên, chuyện này cùng cảnh giới khác biệt không liên quan, nhiều hơn là cường giả thiên nhiên uy thế. Tất cả mọi người cho là một khắc sau Trần Trường Sinh sẽ quỳ rạp xuống đất, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn trừ sắc mặt trở nên ngưng trọng chút ít nhưng lại không có bất kỳ phản ứng. Trần Trường Sinh mới ở không gian trong lòng đất thừa nhận quá hắc sắc cự long kinh khủng uy áp, chính là long uy cũng không thể làm hắn ngã xuống, Tiểu Tùng Cung như thế nào có thể làm được. Vị Ly Sơn Kiếm Tông trưởng lão này dù mạnh mẽ hơn nữa, cũng làm sao có thể vượt qua được hắc long. Đường Tam Thập Lục không biết tình huống của hắn, cảm giác đạo khí tức kinh khủng kia có chút bận tâm, đưa tay đẩy ra thị vệ vây quanh ở bốn phía quan sát đại điện chỗ sâu Tiểu Tùng Cung thấp gầy, la lớn. Trưởng lão đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lạc Lạc đứng ở trước mặt Trần Trường Sinh, đối với đạo khí tức kinh khủng cường đại cảm thụ sâu nhất, biết mình xa xa không phải là Tiểu Tùng Cung đối thủ, nàng thủy chung cho là Trần Trường Sinh thâm tàng bất lộ, hẳn là có thể chống cự tầng thứ như vậy công kích, nhưng giống như trước căm phẫn giận lên. Người này lại dám hướng tiên sinh ra oai, nàng đại phẫn nộ quát, tên lùn đáng ghét nhà ngươi, ỷ vào chính mình lớn tuổi mà muốn khi dễ người sao? Trong điện lần nữa an tĩnh, bởi vì làm tất cả mọi người rất giật mình vì nghe được một câu nói không thể ngờ đến. Tiểu Tùng Cung cũng thật bất ngờ, bởi vì lại có người dám chửi mình. Mấy tên Ly Sơn Kiếm Tông đệ tử đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phương hướng cửa điện. Quan Phi Bạch cầm đầu vẻ mặt hờ hững, đang chuẩn bị động thủ. Quân nhục thần tử, sư trưởng chịu nhục đệ tử phải xử lý thế nào? đang ở thời khắc khẩn trương nhất, giáo chủ đại nhân lần nữa mở mắt tỉnh lại. Hắn mang theo mỏi mệt nhìn trong tràng song phương kiếm bạt nỗ trương, thở dài nói. Đã không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ ai thanh âm lớn, người đó có đạo lý hơn. Chẳng lẽ việc hiện tại chúng ta nên làm nhất không phải là xem trước hôn thư tên tiểu tử kia nhắc đến hay sao? Những lời này tựa như câu nói của hắn lúc trước, không thể cãi lại. Từ Trần Trường Sinh tiến điện cho tới bây giờ, vẫn không có ai nói muốn xem hôn thư của hắn, là bởi vì tất cả mọi người trong điện muốn bày tỏ thái độ, bọn họ căn bản không tin tưởng lời của Trần Trường Sinh, mặc dù bọn họ cũng rất rõ ràng, nhìn hôn thư mới là chuyện cần làm nhất. Giáo chủ đại nhân muốn xem hôn thư, liền đại biểu hắn đã chuẩn bị tin tưởng Trần Trường Sinh. Liên tưởng đến lúc trước hắn đối với Trần Trường Sinh che chở, lại liên tưởng đến Quốc giáo học viện năm nay một lần nữa trở lại trước mắt thế nhân, cùng với gần nhất trong vòng mấy tháng kinh đô sóng ngầm dâng lên, mọi người rốt cục tin chắc hắn quả nhiên chính là chỗ dựa của Quốc giáo học viện. Có người làm nhục Ly Sơn sư môn trưởng bối, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao? Quan Phi Bạch lạnh giọng nói, giáo chủ đại nhân mệt mỏi cười cười, nói. Trước giải quyết xong hôn ước người nghĩ cùng tiểu cô nương kia đánh thế nào thì đánh, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ. Gocchuyenaudio.com, không có người cản ngươi. Trần Lưu Vương biết thân phận của Lạc Lạc, tự nhiên không thể nào mắt thấy sứ đoàn phía Nam cùng nàng phát sinh tranh chấp thậm chí xung đột, ôn tồn trấn an sứ đoàn phía Nam vài câu, sau đó nhìn về Trần Trường Sinh hỏi. Người nói có hôn thư làm bằng, hôn thư này có ở trên người của ngươi? Dĩ nhiên không có ở đây. Trần Trường Sinh nói, mặc dù phong hôn thư này bị hủy cũng không sợ, bởi vì Ly Cung đã có một phần, nhưng ta không muốn phiền phức như vậy. Lạc Lạc từ trong tay áo lấy ra phong hôn thư đưa cho hắn. Trần Trường Sinh đem phong hôn thư giao cho nội thị, hướng đại điện chỗ sâu truyền đi. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên phong hôn thư tùy theo di động. Có ít người vì không để cho phong hôn thư này xuất hiện tại trước mắt thế nhân, đã làm rất nhiều chuyện, thật đáng tiếc bọn họ không thể thành công. Hắn nhìn Từ Thế Tích cùng Mạc Vũ cô nương trên điện, nói. Thật ra thì ta đã nói cùng những người đó, ta thật sự tới để từ hôn, nếu như không có những chuyện này phát sinh, phong hôn thư này hiện tại hẳn là ở Từ Phủ, bị các ngươi giấu tại địa phương mà không ai tìm được. Đáng tiếc chính là, không có nếu như, phong hôn thư này, nhìn qua cùng Đại Chu Triều thường gặp hôn thư không có bất kỳ khác biệt, đơn giản điều khoản, mình xác ý tứ, nhưng trên thực tế, phong hôn thư này rất đặc thù, bởi vì viết rõ chỉ có thể do nhà trai bội ước, nhân chứng là giáo hoàng đại nhân. Cho dù Ly Cung không có hôn thư dự bị cũng không có người nào có thể hủy diệt phong hôn thư này, bởi vì trên hôn thư có ấn giám của giáo hoàng đại nhân ẩn chứa vô thượng pháp lực, bất luận kẻ nào hủy diệt hôn thư đồng thời cũng sẽ hủy diệt ấn giám kia, đó là đối với giáo hoàng đại nhân mạo phạm thật lớn. Trần Trường Sinh lúc trước nói Từ Thế Tích lấy được hôn thư sẽ giấu vào nơi không ai biết, cũng không nói hắn sẽ xé thành mảnh nhỏ hoặc đốt thành cho bụi. Từ hắn vào kinh sau đến bây giờ mấy tháng thời gian, Đông Ngự Thần Tướng Phủ vẫn không cố gắng cướp đoạt hôn thư sau đó hủy diệt không còn dấu vết, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hôn thư đặc thù như vậy tự nhiên rất dễ phân biệt thiệt giả. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian rất lâu cũng không có người nói chuyện, Thu Sơn gia mọi người mặt xanh mét, sứ đoàn phía Nam trên mặt mọi người cũng tràn ngập tức giận vì bị lừa gạt, cho dù tham gia Thanh Đằng Yến Chư Viện thầy trò, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Chuyện này phát triển, vi phạm ý nguyện của tất cả mọi người, một cuộc giai thoại trên đời chú mục biến thành trò cười, thần tiên quyến lữ chuyện xưa vừa mới bắt đầu, đã nhiều hơn một người thứ ba, bỗng nhiên không có ai cao hứng, ánh mắt mọi người nhìn Trần Trường Sinh rất phức tạp. Tựa như thiếu niên này nói, đáng tiếc chính là không có nếu như. Nếu như thời gian có thể quay ngược, mọi người tuyệt đối không muốn nghe Trần Trường Sinh nói gì đó, người như vậy có lẽ chết thì tốt hơn. Kế tiếp làm sao đây? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Rõ ràng là Thu Sơn gia tới để cầu hôn, kết quả Trần Trường Sinh lại lấy ra hôn thư. Mọi người trong sứ đoàn phía Nam, trong vô thức nhìn về một địa phương. Cẩu Hàn Thực đang ngồi ở chỗ đó. Mọi người ở phía Nam nhìn hắn, bởi vì tất cả mọi người biết hắn có trí tuệ vô song, mặc dù có Ly Sơn trưởng lão, có thánh nữ phong sư thúc, còn có Thu Sơn gia gia. Gocchuyenaudio.com, chủ, nhưng mọi người vẫn theo thói quen đem hy vọng phá cục ký thác vào trên thân người này. Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh mang theo đánh giá cùng thú vị, nhưng không có cảnh giác cùng tức giận. Hắn vẫn không nói gì. Quan Phi Bạch nhìn hắn nói. Sư huynh, Cẩu Hàn Thực đứng dậy, nhìn Trần Trường Sinh cười cười ôn hòa dễ thân. Đều nói hôn nhân là do cha mẹ định đoạt, môi trước chi ngôn, người cầm hôn thư trong tay, liền chiếm bốn chữ sau, bốn chữ trước cũng đang ở chúng ta nhất phương, bất quá. đang ở mọi người cho là vị Ly Sơn thiên tài lấy trí tuệ nổi tiếng này, chuẩn bị cùng Trần Trường Sinh thật tình biện luận một phen, hắn bỗng nhiên chuyển lời, vẻ mặt ngưng trọng nói. Những chuyện này thật ra cũng không quan trọng, bởi vì muốn đính hôn không phải cha mẹ cũng không phải tiền nhân viết hôn thư, mà là bản thân hai người bọn họ. Thế nhân đều biết, sư huynh của ta cùng từ sư muội Thanh Mai Trúc Mã tình sánh kim kiên, chính là phong hôn thư trong tay ngươi là thật, chẳng lẽ sư muội ta lại muốn gả cho ngươi? Lời vừa nói ra, trong điện mọi người gật đầu lia lịa. Từ Hữu Dung là một viên minh sinh châu đẹp nhất đại chu triều, tùy tiện một người cầm hôn thư trong tay liền muốn kết hôn với nàng. Đây chẳng phải Minh Châu bị vấy bẩn sao? Chính là giáo hoàng đại nhân cũng sẽ không đồng ý chuyện như vậy phát sinh. Hôn thư cho dù là thật, nàng muốn gả cho Thu Sơn Quân, chẳng lẽ người khác còn có thể mạnh mẽ ngăn cản sao? Cách nhìn này thật ra rất không có đạo lý, nhưng Cầu Hàn Thực nói đến, lại có vẻ rất có đạo lý, bởi vì mọi người trong điện đang cần loại đạo lý này. Cầu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh ôn hòa nói, nếu như ngươi thật để ý đến từ sư muội, chẳng lẽ không phải nên tôn trọng ý kiến của nàng? Thân là nam tử, phải có loại khí độ này mới đúng. Những lời này có vẻ như ôn hòa thành khẩn, trên thực tế rất đáng sợ. Trần Trường Sinh nhìn người này, trầm mặc không nói. Trong điện tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của hắn. Mà đúng lúc này, trong bầu trời đêm ngoài điện truyền đến từng tiếng tiếu vang. Một con bạch hạc nhẹ nhàng bay tới. Cách chương.